Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi chọn lựa theo Đức Giêsu Kitô, các môn đệ đã dám bỏ nhiều thứ lắm, bỏ cha mẹ, vợ con, gia đình, nghề nghiệp, quê hương để đi theo Đức Giêsu, đi theo một đấng mà đã từng tuyên bố: con cáo có hang, con chim có tổ, con người không nơi gối đầu. Thế mà các môn đệ vẫn dám bỏ Ngài, bỏ để theo Ngài, bởi vì vẫn cảm nhận nơi Ngài là một vị tiên tri vĩ đại, những lời giảng dạy bao dung, thương xót và yêu thương. Chắc chắn trong thân phận làm người, các môn đệ vẫn có một ước mơ: phải chăng đến một lúc nào đó Đức Kitô sẽ là vua và các ông sẽ được hưởng trong vương quyền của Ngài? Nhưng càng sống bên cạnh Ngài, công càng khám phá ra những điều mà công không hiểu nổi. Nói thay vì nói đến quyền lực thì lại nói đến sự khiêm hạ trong phục vụ. Thay vì nói đến một vương quyền trần thế, Ngài lại nói tới thập giá, sự đau khổ và cái chết. Thay vì nói đến một vinh quang thì Ngài lại nói đến sự tủi nhục để đền tội cho con người. Và các môn đệ vẫn không hiểu gì đó, không hiểu gì cả, kể cả khi Ngài nói không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu. Các môn đệ vẫn theo Ngài trong chăn trở và lo lắng. Chính vì vậy, khi đứng trước cuộc khổ nạn của Chúa, khi Chúa bị bắt thì các môn đệ quá sức sợ hãi. Môn đệ thì bán Chúa, kể cả Phêrô thì chối Chúa, còn các vị khác đều trốn chạy để lại Chúa một mình. Trên lúc Chúa Giêsu bị kết án, lúc trên đường khổ giá và chết trên thập giá, chỉ còn một mình môn đệ có tên là Gioan đồng hành cùng Đức Mẹ bên Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu chết và được an táng trong mộ, với các môn đệ một sự thất vọng. Nhưng chúng ta vẫn ngạc nhiên, bởi vì các môn đệ không tan tác trở về quê hương bản quán của mình, mà những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu vẫn giúp cho các ông ở lại với nhau, ngồi bên nhau trong thinh lặng, trong nguyện cầu. Và ngày hôm nay Phêrô nói cùng các môn đệ: sau khi ngồi lại với nhau, tôi đi đánh cá đây. Các môn đệ khác cũng đi theo người anh trưởng của mình, và các ông đã vất vả một đêm mà không được con cá nào. Khi trở về bờ, các ông nhìn thấy có một đấng đang ngồi đấy với bên bếp lửa sẵn cá và bánh. Và người đó lại nói với các ông: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ có cá. Chắc chắn lời của Ngài đầy uy quyền đến mức các môn đệ vâng phục. Và khi các môn đệ tiếp tục xuống thuyền thả lưới thì bắt được nhiều cá. Và lúc đó, với cảm thức của một môn đệ tình yêu, Gioan đã nhắc nhở Phêrô: thầy đó. Chúng ta nghe một cụm từ trong phúc âm khi nói là thầy, là Chúa. Phêrô mặc áo vào vì ông đang cởi trần và nhảy xuống biển. Có thể quý bà anh chị em thắc mắc nhảy xuống biển để làm gì. Thưa, vì lúc đó thuyền cũng còn gần bờ, ông nhảy xuống biển để bơi vào bờ trước để gặp thầy, bởi vì ông có ý thức thân phận người của mình đã từng chối thầy nhưng đón nhận ánh mắt tha thứ của Chúa. Giờ đây khi biết là thầy, ông muốn mau chóng để đến bên thầy như một sự tạ lỗi. Và khi lên đến nơi, các môn đệ được mời gọi của Chúa đem cá lên, và công đếm được 153 con. Các nhà thần học suy tư 153 con là nói đến hồi đó như là 153 nước trên thế giới. Và một con số hoàn hảo nữa để nói đến những con cá, những loại cá trên biển hồ Galilea lúc đấy. Và trên tất cả con số đó để nói lên một sự hoàn hảo trong nước mới của Thiên Chúa. Sau khi ăn xong thì Chúa Giêsu đã ngỏ lời cùng Phêrô với ba lần: Simon, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Và chúng ta đã biết Phêrô với con người của mình, sự nhiệt thành của mình, đều lặp lại: Thầy biết con yêu mến Thầy. Nhưng lần thứ ba khi Chúa Giêsu hỏi lại thì ông bâng khuâng, nhưng ông lại tin tưởng vào Chúa, lạy Chúa: Ngài biết mọi sự, Ngài biết con yêu mến Ngài. Và tiếp tục, Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm đầu của các môn đệ. Kính thưa cộng đoàn, khi nói lại, khi nghe lại lời của Chúa hôm nay, chúng ta cũng cảm thấy bâng khuâng. Chúa Giêsu phục sinh không tỏ một vinh quang trần thế một cách rõ nét, nhưng Ngài lại rất âm thầm đem lại sự khích lệ, bình an, ủi an cho các môn đệ. Và điều rất lạ lùng, Ngài đến trong môi trường làm việc, trong nơi công đang hiện diện. Ngài không đến trong vinh quang từ trời, mà lại đến âm thầm như một người làm vườn khi gặp bà Maria Magdalena. Và ngày hôm nay như một người lữ hành bên cạnh các môn đệ và kêu gọi công tiếp tục làm việc đi. Và chính lúc làm việc đó, các ông đã nhận ra Đức Kitô phục sinh, hoặc Ngài đã hiện ra với hai môn đệ đi làng Emmau, là hiện ra qua bí tích thánh thể và dấu chỉ của bí tích mà hai ông nhận ra Ngài. Như vậy, ý nghĩa của việc Đức Kitô phục sinh tiếp tục mời gọi các môn đệ hay là chứng nhân cho Thầy ngay trong giây phút hiện tại cuộc đời của anh chị em. Ở giữa cuộc sống của chúng ta, Đức Kitô đang phục sinh, Đức Kitô tử nạn phục sinh đang hiện diện đồng hành với chúng ta trong ơn gọi cuộc đời. Chúa không phục sinh ở nơi nhà nguyện, nhà thờ, mà Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi phút giây của cuộc sống hàng ngày. Nơi đó là tình anh em, nơi đó là tương quan của cộng đồng loài người, nơi đó là sự liên đới với những anh chị em lương dân, anh chị em không cùng chung đức tin. Mà những nơi đó chúng ta cảm nhận sức mạnh của Đấng phục sinh để có thể chia sẻ, đồng hành, đỡ nâng, yêu thương và sẻ chia. Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta đã từng nói: Thế giới ngày hôm nay đang cần chúng ta phải bước đến những vùng ngoại biên. Nhiều lúc chúng ta quan niệm vùng ngoại biên tức là chỗ anh em chị em dân tộc, vùng ngoại biên tức là biên giới, vùng ngoại biên là những nơi xa xôi. Thưa, hiểu như vậy rất đúng, nhưng chưa đủ. Vùng ngoại biên chính là tâm lòng chúng ta. Ra khỏi vùng ngoại biên là ra khỏi cái tôi của mình, đóng khung của trái tim của mình, của cuộc đời của mình, để đến được với anh chị em, đến với người khác, mà nhiều khi lại đến người gặp gỡ cần đầu tiên tình thương, niềm hy vọng lại là chính là vợ, là chồng, là con cái, là những người thân yêu của gia đình, là những người làng xóm láng giềng, là những người ở nơi chúng ta làm việc và liên đới trong cuộc đời, và là những anh chị em lương dân chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hôm nay. Hãy đến với họ không phải bằng cái tôi ích kỷ của mình, nhưng phải bằng con người được tình thương của Chúa hiện diện đỡ nâng, để yêu thương, để đồng hành, để như lời của Chúa hôm nay, Chúa mời gọi Phêrô ba lần xác quyết: Simon con Giô-na, con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Và trong mỗi phút giây chúng ta phải chọn lựa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự dữ và sự lành, giữa những điều thiện và những cái khó khăn thử thách của cuộc đời. Liệu chúng ta có đáp trả được câu như Phêrô đáp trả hôm nay không? Lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đó mới chính là giá trị đẹp nhất của tin mừng phục sinh mời gọi nơi mỗi chúng ta. Để như trong bài sách Tông đồ Công vụ đầu tiên, một Phêrô đã từng gục ngã bởi chối Chúa ba lần, nhưng với sức mạnh của đức phục của Đức Kitô phục sinh, với ơn của Chúa Thánh Thần, mà cùng Gioan can đảm làm chứng về Chúa phục sinh trước mặt hội đồng thượng tọa Do Thái, và mạnh mẽ đến mức phải vâng lời Thiên Chúa hay là hơn là vâng lời người đời. Và khi bị đánh đòn ra khỏi tòa án, công vui mừng hớn hở vì đã chịu khổ vì danh Đức Giêsu Kitô. Sự biến đổi của tin mừng phục sinh là vậy. Vẫn là một Phêrô, vẫn là một Gioan, vẫn là các môn đệ đã từng gục ngã, nhưng giờ đây với sức mạnh của đấng phục sinh, tất cả công đã trở nên những môn đệ đích thực, hay còn gọi là những tảng đá được kết tinh để xây dựng hội thánh của Ngài, để làm nên dấu ấn của đức tin, của tình yêu và phục vụ. Và hy vọng mỗi chúng ta cũng cảm nhận điều đó, để sống điều đó và làm chứng điều đó, khởi đi từ chính gia đình mình. Năm nay Hội đồng Giám mục mời gọi chúng ta đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, những gia đình đang gặp những khủng hoảng về tình yêu trong tương quan vợ chồng, những gia đình ly thân, những gia đình ly dị, những gia đình tái hôn. Tất cả những sự khó khăn thử thách đó rất cần sự đồng hành của Hội Thánh, đồng hành của chúng ta, và đồng hành bằng chính con tim của mỗi người trong tương quan của tình yêu và vợ chồng, để khơi lại những giá trị yêu thương mà tha thứ, mà cảm nhận, mà yêu thương, mà chữa lành, mà khích lệ, mà sẻ chia. Và đó chính là giá trị của ơn phục sinh của Chúa đang tiếp tục biến đổi và mời gọi chúng ta khẳng định sự chọn lựa của mình như lời mời gọi của Chúa Giêsu: con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cũng biết thân thưa cùng Chúa như Thánh Phêrô trong những lúc cảm thấy gặp khó khăn trong cuộc đời. Lạy Thầy, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, để với sức mạnh và niềm tin của Chúa, chúng con tiếp tục yêu thương, tiếp tục đỡ nâng, tiếp tục đồng hành, tiếp tục quảng đại, tiếp tục sẻ chia, tiếp tục khiêm hạ và tiếp tục tha thứ cho người thân yêu của chúng con, và tiếp tục vươn ra một giá trị truyền giáo để giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình, để cùng tôn vinh tình thương của Chúa và sống mầu nhiệm phục sinh của Chúa cho con người hôm nay và cho chính cuộc sống của chúng con trong giây phút hiện tại.